Dạ, xin kính chào Hội Thánh Chúa. Xin Hội Thánh Chúa cùng lắng nghe lời của Chúa ở trong Roma đoạn 13 từ câu 1 đến câu 13. Sau đó em Philip Đặng sẽ đọc bằng tiếng Anh. Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch thì Chúa lấy sự phán xét vào mình. Vả, các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Ngươi muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành sẽ được khen thưởng. Vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho ngươi. Song nếu ngươi làm ác thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ. Người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. Vậy nên cần phải vâng phục, chẳng những vì sợ hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm. Ấy cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời, hằng giữ việc ấy. Phải trả cho mọi người điều mình đã mắc, nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế, đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp, sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính. Sau đây xin mời em Philip Đăng sẽ đọc phần tiếng Anh của Kinh Thánh nền tảng này.
Good morning, church. Today we'll be reading from Romans chapter 13, verses 1 to 13. Let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God. Consequently, whoever rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves. For rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right and you will be commended. For the one in authority is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid. For rulers do not bear the sword for no reason. They are God's servants, agents of wrath, to bring punishment on the wrongdoer. Therefore, it is necessary to submit to the authorities, not only because of possible punishment, but also as a matter of conscience. This is also why you pay taxes, for the authorities are God's servants who give their full time to governing. Give to everyone what you owe them. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. Let no debt remain outstanding, except the continuing debt to love one another. For whoever loves others has fulfilled the law. The commandments, you shall not commit adultery, you shall not murder, you shall not steal, you shall not covet, and whatever other command there may be, are summed up in this one command. Love your neighbor as yourself. Love does no harm to a neighbor, therefore love is the fulfillment of the law. And do this, understanding the present time. The hour has already come for you to wake up from your slumber. Because our salvation is nearer than when we first believed. The night is nearly over, the day is almost here. So let us put aside the deeds of darkness and put on the armor of light. Let us behave decently, as in the daytime, not in carousing and drunkenness, not in sexual immorality and debauchery, not in dissension and jealousy.
Xin kính mời Thánh Chúa an tọa. Trước hết tôi xin thay mặt cho con dân Chúa Hội Thánh Vicwest xin kính lời chào thăm trong danh Chúa Giêsu đến toàn thể tôi tớ và con dân Chúa Hội Thánh Melbourne. Xin Chúa ban phước cho bài giảng luận cũng như sự suy gẫm lời Chúa của mỗi người. Xin Chúa cũng ban phước cho tôi cũng như em Philip Đặng trong phần giảng luận và thông dịch.
I'd like to say good morning to the congregation and the church on behalf of the VicWest community. Pray that God will be able to bless this message this morning.
Đề tài, tôi kính mời Con dân Chúa suy gẫm là cơ đốc nhân vâng phục chính quyền và Chúa. Và câu gốc là trong Roma đoạn 13 câu 3. Vả các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Ngươi muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành sẽ được khen thưởng.
So the message that I'm sharing today has the title of Christians Submit to Government and to God. And the key passage comes from Romans chapter 13, verse 3. For rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right and he will commend you.
Thưa mình chị em, luật pháp và trật tự, law and order. Thì tôi nghe một câu phát biểu của Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ khi ông tuyên bố rằng tôi là Tổng thống của luật pháp và trật tự.
So today we're talking about law and order. There was a line that Donald Trump said saying, I am the president of law and order.
Hình ảnh Tổng thống Trump đứng trước nhà thờ cạnh tòa Bạch Ốc, tay giơ cao quyển kinh thánh là hình ảnh rất có ý nghĩa.
So the picture of President Trump standing in front of the church nearby the White House with the Bible raised in his hand is meaningful.
Ý nghĩa thứ nhất là ông giữ lời tuyên thệ khi đặt tay trên quyển kinh thánh sẽ phục vụ nước Mỹ một cách trung thành và hết lòng.
So the first meaning is when shown holding the Bible is that he's keeping his oath to serve the USA faithfully and wholeheartedly.
Ý nghĩa thứ hai là ông là cơ đốc nhân nên ông sẽ tôn trọng luật pháp và trật tự trong kinh thánh và đấng có thẩm quyền trên ông là Chúa.
So the second meaning is that because he's a Christian, he will respect and comply to the law and order that is written in the Bible and that the authority above him is God.
Nói về luật cai trị của Chúa có thể tìm thấy trong câu kinh thánh sau đây. Châm ngôn đoạn 29 câu 12 đến 14. Nếu vua lắng tai nghe lời giả dối thì các tôi tớ người trở nên gian ác. Kẻ nghèo khổ và người hà hiếp đều gặp nhau. Đức Giê-hô-va làm sáng mắt cho cả hai. Vua nào theo sự chân thật mà xét đoán kẻ nghèo khổ, ngôi người sẽ được vững bền đời đời.
So the governing law can be found in the following verse in Proverbs chapter 29, verses 12 to 14. If a ruler listens to lies, all his officials become wicked. The poor man and the oppressor have this in common. The Lord gives sight to the eyes of both. If a king judges the poor with fairness, his throne will always be secure.
Và trật tự của Chúa có thể tìm thấy trong câu kinh thánh sau đây. Truyền đạo đoạn 5 câu 8. Khi ngươi thấy trong xứ có kẻ nghèo bị hà hiếp, hoặc thấy sự phạm đến lẽ chánh trực, sự trái phép công bình thì chớ lấy làm lạ, vì có kẻ cao hơn, kẻ cao vẫn coi chừng, lại còn có đấng cao hơn nữa.
And the order of the Lord can be found in the following verse in Ecclesiastes chapter 5 verse 8. If you see the poor oppressed in a district and justice and rights denied, do not be surprised at such things, for one official is eyed by a higher one, and over them both are others higher still.
Qua hai câu tiêu biểu cho luật và trật tự, chúng ta sẽ suy gẫm trong bài giảng sau đây để thấy được những điều Chúa dạy và con dân Chúa cần áp dụng.
So looking through these verses of law and order, we'll be exploring the orders and instructions from God for us.
Trở lại với câu gốc, tôi xin kính mời Hội Thánh Chúa cùng đọc tiếng Việt và tiếng Anh và chúng ta sẽ dựa vào đây để suy gẫm lời của Chúa. Roma đoạn 13 câu 3. Tôi xin mời Hội Thánh Chúa đọc bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Và các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ. Ngươi muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành sẽ được khen thưởng.
So I invite you to read along in today's key Bible verse, Romans chapter 13, verse 3. For rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right and he will commend you.
Ba điểm tôi kính mời Hội Thánh Chúa suy gẫm là: thứ nhất, chính quyền tốt trừng trị kẻ dữ; thứ hai, chính quyền tốt bảo vệ người hiền; và thứ ba, nhân loại vâng phục quyền tối thượng của Chúa.
So there are three main points to today's message. The first one is good governing authorities punish those who do wrong. The second is good governing authorities protect those who do right. And the third is good governing authority and humankind submit to the supreme power of the Lord.
Chúng ta đi vào điểm thứ nhất trước, chính quyền tốt trừng trị kẻ dữ. Roma đoạn 13 câu A, câu 3 phần A. Vả các quan quyền không phải để cho người làm lành sợ, mà để cho người làm dữ sợ.
So the first section, a good government punishes those who do wrong, looking at Romans 13:3, part A. For rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong.
Roma đoạn 13 câu 1, mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định.
In Romans 13:1, everyone must submit himself to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. The authorities that exist have been established by God.
Kính thưa Thánh Chúa, hình ảnh anh George Floyd bị người cảnh sát dí đầu gối vào cổ gây công phẫn nhiều người. Dĩ nhiên, hành động này của người cảnh sát đáng lên án, nhưng hành động không vâng phục chính quyền về sự giữ khoảng cách và không tụ tập đông người giữa cơn dịch COVID-19 cũng là điều không nên làm.
Dear Church, the picture of a police officer pressing his knee on George Floyd's neck promoted hatred to many. Of course, this violent act needs to be condemned, but the acts by the many thousands of protesters ignoring the government's command about social distancing and large crowds in the midst of the COVID-19 pandemic also needs to be condemned.
Các người biểu tình ở Victoria, nước Úc chúng ta, cũng đã lây bệnh và hậu quả nhiều tòa nhà chung cư đã bị phong tỏa.
Protesters in Victoria were infected with COVID-19, who then spread it onto others. Consequently, many high-rise buildings were forced into a hard lockdown.
Phục truyền đoạn 17 câu 14. Khi ngươi đã vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho, được nhận lấy và ở tại xứ đó rồi, nếu ngươi nói tôi sẽ lập một vua lên cai trị tôi như các dân tộc chung quanh, câu 15, thì khá lập một vua lên cai trị ngươi mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ chọn, phải lập lên một vua thuộc về anh em ngươi, chớ nên lập một người ngoại bang lên, không phải anh em ngươi.
In Deuteronomy chapter 17, verse 14, when you enter the land the Lord your God is giving you and have taken possession of it and settled in it, and you say, let us set a king over us like all the nations around us. In verse 15, be sure to appoint over you the king the Lord your God chooses. He must be from among your own brothers. Do not place a foreigner over you, one who is not a brother Israelite.
Theo luật của Chúa, trong các câu này thì người Israel khi chọn người làm vua phải chọn người thuộc về dân Israel. Tương tự, nước Mỹ cũng có luật như vậy nên họ xét lý lịch ông Obama rất kỹ trước khi bầu ông làm tổng thống.
So, according to God's word, the people of Israel must not elect a foreigner but a fellow Israelite to become their king. So in the US, similarly, President Obama's background was scrutinized to determine his legitimacy for presidency.
Điều lệ của VECA cũng tương tự là chỉ bầu ban chấp hành tổng hội thuộc VECA, là những mục sư truyền đạo thuộc VECA, chứ không bầu người ngoài.
So the regulations of VECA also allow only people within VECA for election. So the pastors are not people from outside.
Và dĩ nhiên mục sư truyền đạo thuộc Vecca phong chức vẫn đáng tin cậy về tính lý hơn là người ngoài.
And the pastors of Vecca are more reliable about doctrine than those externally.
Phục truyền đoạn 17 câu 18, vừa khi tức vị, vua phải chiếu theo luật pháp này mà những thầy tế lễ về dòng Lê-vi giữ chép một bản cho mình. Câu 19, bổng ấy phải ở bên vua trọn đời, vua phải đọc ở trong để tập biết kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, cẩn thận làm theo các lời của luật pháp này và hết thảy điều răn. Câu 20, kẻo lòng vua lướt trên anh em mình, xây về bên hữu hay bên tả, liều bỏ điều răn này, hầu cho vua và con cháu vua được trị vì lâu ngày giữa Israel.
So continuing on in Deuteronomy, when he takes the throne of his kingdom, he is to write for himself on a scroll a copy of this law taken from that of the priests who are Levites. It is to be with him and he is to read it all the days of his life so that he may learn to revere the Lord his God and carefully follow all the words of this law and these decrees, and not consider himself better than his brothers and turn from the law to the right or to the left, then he and his descendants will reign a long time over his kingdom in Israel.
Vua phải giữ quyển luật pháp để cai trị theo ý Chúa, chứ không theo ý riêng. Nếu vua bỏ luật lệ và trật tự của Chúa mà lạm dụng quyền lực, thì đất nước sẽ loạn ngay.
The king must keep and comply to the book of the law while he governs, without deviating from it. If he were to ignore God's law and order, the misuse of power and misuse his power as king, then the country will go into chaos.
Tương tự, quản nhiệm hội thánh phải giữ quyển kinh thánh và phục vụ theo luật Chúa. Nếu quản nhiệm bỏ luật lệ và trật tự của Chúa mà lạm dụng quyền lực, hội thánh sẽ xáo trộn ngay.
Similarly, senior pastor must keep to the Bible and comply to the law of God. If he ignores the law and order of the Lord and misuse his power, then the church will descend into chaos.
Điều này cũng áp dụng cho ban chấp sự hội thánh. Nếu ban chấp sự hay vài thành viên ban chấp sự bất chấp luật lệ và trật tự của Chúa mà lạm dụng quyền lực, hội thánh sẽ xáo trộn ngay.
This also applies for the church committee. If a few members of the committee ignore the law and order of the Lord and misuse their power, then the church will also be in chaos.
Chức vụ mục sư quản nhiệm do Chúa ban cho người Ngài gọi và giao nhiệm vụ chăn bày. Do đó, chấp sự hay tín hữu, dù có bằng cấp gì chăng nữa, cũng không phải là người Chúa giao công tác chăn bày. Sự lấn lướt mục sư quản nhiệm là đi ngược luật pháp và trật tự của Chúa.
The title of senior pastor is given by God to the one who God calls for shepherding his flock. It goes then that any church committee or any church member, regardless of the qualifications that they may have attained, has not been called by God for shepherding his flock. So therefore, anyone who misuses or abuses their power in the church committee is going against the law and order that God has set for them.
Lời của Chúa đã ghi rõ trong Roma đoạn 13 câu 2. Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lệnh Đức Chúa Trời đã lập, và những kẻ đối địch thì Chúa lấy sự phán xét vào mình.
So the word of God is written clearly in Romans chapter 13 verse 2. Consequently, he who rebels against the authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring judgment on themselves.
Ở trong Giăng đoạn 19, từ câu 10 đến câu 11, Phi-lát hỏi Ngài rằng, ngươi chẳng nói chi với ta hết sao? Ngươi há chẳng biết rằng ta có quyền buông tha ngươi và quyền đóng đinh ngươi sao? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta. Vậy nên, kẻ nợ ta cho ngươi là có tội trọng hơn nữa.
In John chapter 19, verse 10 to 11, it reads, "Do you refuse to speak to me?" Pilate said. "Don't you realize I have power either to free you or to crucify you?" Jesus answered, You would have no power over me if it were not given to you from above. Therefore, the one who handed me over to you is guilty of a greater sin.
Chúng ta suy gẫm về câu chuyện Phi-lát. Phi-lát tuyên bố Chúa Phi-lát là quan cầm quyền về luật lệ và trật tự của La Mã tại Do Thái. Chúa Giê-xu phán quyền lực của Phi-lát là do Ngài ban, nhưng ông ta không phải là người của Đức Chúa Trời.
So Pilate was a Roman governor who kept the law and order in Israel. Jesus said the power of Pilate was given by God, but Pilate is not a man of God's people.
Phi-lát tuyên bố Chúa Giê-xu vô tội với luật pháp và trật tự của La Mã, nhưng ông ta vẫn để Chúa Giê-xu bị đóng đinh. Biết Chúa vô tội mà vẫn đóng đinh là vị quan cực ác để bảo vệ vị trí làm quan của mình.
So Pilate declared that Jesus was innocent of the accused crimes, but he still allowed Jesus to be crucified. Knowing Jesus' innocence but allowing him to be crucified demonstrates that Pilate is an evil governor who was only interested in preserving his own position.
Phi-lát rửa tay, chứng tỏ mình không chịu trách nhiệm sự Chúa Giê-xu bị đóng đinh trước dân chúng, giống hành động của Sa-tăng giả mạo thiên sứ sáng láng trong đền thờ Chúa.
So Pilate washing his hands before the people to show that he's not responsible for the crucifixion of Jesus is like Satan appearing to be like an angel in church.
Chúa Giê-xu chịu thương khó dưới tay bông sơ Phi-lát. Hành động của Phi-lát tiêu biểu cho tội lỗi của mọi người biết điều thiện mà không làm, nhưng lại làm điều ác theo bản tánh xác thịt để thỏa mãn tư dục mình. Phi-lát để bản án Chúa Giê-xu xảy ra là để bảo vệ vị trí làm quan của mình.
So Jesus suffered under the hand of Pontius Pilate. Pilate's actions to represent the sin of those who know what is good but reject it and instead choose to do evil according to evil nature to fulfill their own desires. Pilate allowed for Jesus to suffer in order to protect himself.
Tất cả chúng ta đều giống Phi-lát. Chúng ta phạm tội giống Phi-lát, biết điều tốt mà không làm, nhưng làm điều không tốt để thỏa mãn con người xác thịt của mình. Chúa Giê-xu chết và gánh hết tội cho nhân loại, nhưng sự cứu chỉ đến cho người nào thực sự ăn năn tội mình.
We are all like Pilate. We have all sinned like Pilate. You know, we know what is good, but we don't always do it. And instead choose to do evil because it fulfills our own selfish desires. But Jesus died and took into himself all of our sins and saved those who have repented from their sin.
Bài tín điều các sứ đồ vẫn được giảng dạy tại các trường kinh thánh chính quy. Bác bỏ bài này hay bác bỏ câu Chúa Giê-xu chịu thương khó dưới tay bông sơ Phi-lát là quan điểm cá nhân của người dạy. Chúng ta phải cẩn thận xem mình học kinh thánh với trường nào hay ai dạy.
So the Apostles' Creed is still taught in most reputable Bible colleges. So rejecting this creed or rejecting the sentence Jesus was suffered under Pontius Pilate is a personal view. We must consider carefully which college or who we learn the Bible from.
Chúng ta sang điểm thứ hai, quan quyền bảo vệ người hiền. Roma đoạn 13 câu 3 phần B. Người muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành.
So moving on to the second section, good government protects those who do right. In Romans 13:3b, do you want to be free from fear of the one in authority, then do what is right and he will commend you.
Roma đoạn 13 câu 5. Vậy nên cần phải vâng phục chẳng những vì sợ hình phạt thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm. Câu số 6. Ấy cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời, hằng giữ việc ấy.
Romans 13:5. Therefore, it is necessary to submit to the authorities, not only because of possible punishment, but also because of conscience. And in verse 6, this is also why you pay taxes, for the authorities are God's servants, who give their full time to governing.
Có rất nhiều điều cần nói ở trong việc thuận phục chính quyền bởi lương tâm. Nhưng ở trong đoạn kinh thánh này, xoáy trọng vô cái vấn đề nộp thuế. Do đó chúng ta cũng chỉ suy gẫm đến vấn đề nộp thuế ở trong khúc kinh thánh này mà thôi.
So there's a lot of things that can be said and drawn from these passages, but today we'll be focusing on the payment of taxes.
Nói về thuế thì trong Matthew đoạn 17 câu 27, song le đẩy chúng ta khỏi làm gương xấu cho họ, thì ngươi hãy ra biển câu cá, bắt lấy con cá nào dính câu trước hết, banh miệng nó ra sẽ thấy một đồng bạc, hãy lấy đồng bạc đó và đem nộp thuế cho ta với ngươi.
So talking about taxes, we look at Matthew chapter 17 verse 27. But so that we may not offend them, go to the lake and throw out your line. Take the first fish you catch, open its mouth, and you'll find a 4-drachma coin. Take it and give it to them for my tax and yours.
Tiền thuế rất cần cho bất cứ quốc gia nào. Chính phủ quốc gia đó dùng tiền thuế để xây đường xá, bệnh viện, trường học và giúp đỡ gánh nặng tài chánh cho những người bệnh hay người thất nghiệp.
So taxation is a necessity for any country. The government uses tax money to build roads, hospitals, schools, and provide financial assistance to those who are in need, such as the unemployed.
Chúa Giêsu và Phi-e-rơ đã làm gương đóng thuế cho mỗi cơ đốc nhân phải học gương đó. Cơ đốc nhân đóng thuế chẳng những làm tròn bổn phận công dân mà còn làm sáng danh Chúa Giêsu cho người chưa tin.
So the Lord Jesus and Peter paying tax is a good example for all Christians. Christians pay tax not only to fulfill the duty of citizenship but also to glorify the name of Jesus, especially to people who haven't encountered Jesus yet.
Người trốn thuế phải ký tên xác nhận điều mình khai là sự thật. Người trốn thuế có thể gạt sở thuế, nhưng gạt được lương tâm mình, không gạt được lương tâm mình. Và dĩ nhiên, Chúa không đẹp lòng.
So tax evaders have to sign to confirm that their tax claim is true. Tax evaders may be able to deceive the tax officers, but they cannot deceive their own conscience, and their actions displease God.
Matthew đoạn 22 câu 19 đến 21, hãy đưa cho ta xem đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho ngài một denier, ngài bèn phán rằng, hình và hiệu này của ai? Họ trả lời rằng, của Caesar. Ngài bèn phán rằng, vậy hãy trả cho Caesar vật gì của Caesar, và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời.
So, in Matthew chapter 22, verse 19 to 21, it reads, show me the coin used for paying the tax. They brought him a denarius, and he asked them, whose portrait is this, and whose inscription? Caesar's, they replied. Then he said to them, give to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's.
Của Caesar trả cho Caesar, trở thành thành ngữ của đời. Nhưng cơ đốc nhân không thể xem nhẹ câu của Đức Chúa Trời trả cho Đức Chúa Trời. Chúa muốn mỗi cơ đốc nhân đóng thuế phần 10 cho Ngài.
So, give to Caesar what is Caesar's became a popular saying for many people, but the clause, and to God what is God, cannot be disregarded by Christians. The Lord wants us to tithe 10% of our income to his kingdom.
Phục truyền đoạn 14 câu 22, mỗi năm, ngươi chớ quên đóng thuế một phần 10 về huê lợi của giống mình gieo, mà đồng ruộng mình sanh sản. Malachi đoạn 3 câu 8, người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời sao mà các ngươi ăn trộm ta? Các ngươi nói rằng chúng tôi ăn trộm Chúa ở đâu? Các ngươi đã ăn trộm trong các phần 10 và trong các của dân. Malachi đoạn 3 câu 10, các ngươi hãy đem hết thảy phần 10 vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta. Và từ nay các ngươi khá lấy điều này mà thử ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi, đổ phước xuống cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chan.
And be sure to set aside a tenth of all that your field produces each year. And in Malachi chapter 3, verse 8, will a man rob God, yet you rob me? But you ask, how do we rob you? In tithes and offerings. In verse 10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it.
Mỗi cơ đốc nhân là công dân của nước trời và bổn phận của công dân nước trời là vâng lời Chúa để đóng thuế phần 10 để hội thánh Chúa có tiền dư dật để lo công việc nhà Chúa.
So each Christian is a citizen of God's kingdom, and our responsibility to being a citizen in God's kingdom is to tithe so that we may be able to have funds in order to perform the works that God wants us to do.
Như vậy, nếu chúng ta không dâng phần 10 hay chưa dâng phần 10 thì Malachi đoạn 3 câu 8 gọi người đó là người đang ăn trộm về thuế của Chúa.
So if we don't tithe, or if we're not yet tithing, in Malachi chapter 3 verse 8, it is saying that we are robbing God.
Yeah. Câu Kinh Thánh sau đây hướng dẫn cơ đốc nhân sống tốt trong xã hội và cả trong hội Thánh Chúa.
So the following Bible verses show the way for a Christian to live a good life in society and in church.
Đó là trong Roma đoạn 13 câu 7, phải trả cho mọi người điều mình đã mắc, nộp thuế cho kẻ mình phải nộp thuế, đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp, sợ kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính.
In Romans chapter 13 verse 7, give everyone what you owe him. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor.
Câu này sẽ nhắc nhở chúng ta làm tròn bổn phận công dân, nhưng cũng làm tròn bổn phận công dân thiên quốc nữa, để chúng ta vừa là một cơ đốc nhân tốt mà là người có tôn trọng luật lệ và trật tự của Chúa.
So this verse reminds us of our responsibilities in order to be a good citizen on earth, but also for God as well.
Phi rơ nhất đoạn 2 câu 12, phải ăn ở ngay lành giữa dân ngoại, hầu cho họ là kẻ vẫn dèm chê anh em như người gian ác, đã thấy việc lành anh em thì đến ngày Chúa thăm viếng họ ngợi khen Đức Chúa Trời.
In 1 Peter chapter 2 verse 12, live such good lives among the pagans that though they accuse you of doing wrong, they may see your deeds and glorify God on the day he visits us.
Chúng ta sang điểm thứ ba. Nhân loại vâng phục quyền tối thượng của Chúa. Roma đoạn 13 câu 3 phần C. Ngươi muốn không sợ quyền phép chăng? Hãy làm điều lành sẽ được khen thưởng.
Third section, humankind submit to the supreme power of the Lord. In Romans 13:3, part C, do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is right and he will commend you.
Trong trường hợp lệnh hay luật của chính quyền không phù hợp với lệnh hay luật của Chúa, cơ đốc nhân theo lệnh ai?
So between the commands of the law and government, which may oppose the law, the commands and law of God, which of the two should Christians obey?
Daniel đoạn 6, câu 7, hết thảy các quan thượng thơ trong nước, các quan nghị viên và các đại biểu đều đồng tình xin vua ra chỉ dụ. Lập một cấm lệnh nghiêm nhặt trong 30 ngày, hãy ai cầu xin thần nào hay một người nào ngoài vua, thì hỡi vua, kẻ ấy sẽ phải quăng vào hang sư tử. Câu 8 và 9, bây giờ hỡi vua, hãy lập điều cấm đó và ký tên vào, hầu cho không đổi thay đi, theo như luật pháp của người Medi và người Pharisee, không thể đổi được. Vậy, vua Darius bèn ký tên lập cấm lệnh đó.
So in Daniel chapter 6, verse 7, the royal administrators, prefects, satraps, advisors, and governors have all agreed that the king should issue an edict and enforce the decree that anyone who prays to any god or man during the next 30 days, except to you, O king, shall be thrown into the lion's den. Continue on in verses 8 to 9. Now, O king, issue the decree and put it in writing so that it cannot be altered, in accordance with the law of the Medes and the Persians, which cannot be repealed. So King Darius put the decree in writing.
Cấm lệnh của vua Darius không liên quan vấn đề trật tự trị an mà là tín ngưỡng tôn giáo. Nếu là vấn đề trật tự trị an thì Daniel phải tuân theo. Như trong đại dịch COVID-19, cơ đốc nhân phải tuân theo chính quyền về số người nhóm lại trong nhà thờ vì lý do sức khỏe và tránh lây lan.
So King Darius's decrees were not related to law and order of society, but to religion. If it was related to the order and security of society, then Daniel must comply. As with our current situation with COVID-19, Christians must obey the government regarding the number of people allowed to gather in church for health reasons and to avoid spreading the virus.
Cấm lệnh của Darius thực sự nghịch hẳn điều răn thứ nhất của Chúa. Xuất Giúp Thư Ký đoạn 20 câu 3, trước mặt ta người chớ có các thần khác.
So the decree of King Darius was not only against the first commandment, but it also blocked the way for Daniel to worship God. In Exodus chapter 20 verse 3, it reads, "You shall have no other gods before me."
Daniel đoạn 6 câu 10, khi Daniel nghe rằng chỉ dụ đó đã ký tên rồi thì về nhà mình. Những cửa sổ của phòng người thì mở về hướng Jerusalem. Tại đó cứ một ngày ba lần, người quỳ gối xuống cầu nguyện, xưng tạ trước mặt Đức Chúa Trời mình như vẫn làm khi trước.
Now, when Daniel learned that the decree had been published, he went home to his upstairs room where the windows were open towards Jerusalem. Three times a day, he got down on his knees and prayed, giving thanks to God, just as he had done before.
Daniel không tuân luật vua nên bị hình phạt. Cơ đốc nhân không tuân những luật lệ của chính quyền nghịch với luật Chúa cũng sẽ bị hình phạt như trong Daniel đoạn 6 câu 16. Bây giờ vua truyền điệu Daniel đến và phải ném người vào hang sư tử. Vua cất tiếng nói cùng Daniel rằng Đức Chúa Trời ngươi là đấng ngươi hằng hầu việc sẽ giải cứu ngươi.
Daniel was punished because he did not comply with the king's decree. Christians disobey the law of government. Christians who disobey the law of the government, that's Christians. If Christians disobey the law of the government, they also disobey the law of God and will be punished. So in Daniel chapter 6, verse 16, it reads, "So the king gave the order, and they brought Daniel and threw him into the lion's den. The king said to Daniel, 'May your God, whom you serve continually, rescue you.'"
Daniel đoạn 6 câu 20, khi vua đến gần hang lấy giọng rầu rĩ mà kêu Daniel, vua cất tiếng nói cùng Daniel rằng hỡi Daniel, tôi tớ Đức Chúa Trời hằng sống, Đức Chúa Trời ngươi mà ngươi hằng hầu việc có thể giải cứu ngươi khỏi sư tử được chăng?
In Daniel chapter 6 verse 20, when he came near the den, he called to Daniel in an anguished voice, "Daniel, servant of the living God, has your God whom you serve continually been able to rescue you from the lions?"
Qua những câu này chúng ta biết là ông vua Darius cũng biết Daniel có một vị thần mà Daniel tôn kính thờ phượng, đó là Chúa.
So through these verses we know that King Darius knows that Daniel is worshiping God and serving God.
Chính quyền của loài người cũng phải biết rằng Chúa của cơ đốc nhân chính là Đức Chúa Trời.
People know that the God of Christians is the Lord.
Và chính quyền loài người cũng phải tôn trọng Đức Chúa Trời của cơ đốc nhân.
These people have to obey the Lord of the God of Christians.
Chúng ta đi tiếp. Daniel đoạn 6 câu 22. Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên sứ Ngài và bịt miệng các sư tử, nên chúng nó không làm hại chi đến tôi, bởi tôi đã được nhận là vô tội trước mặt Ngài. Hỡi vua, đối với vua cũng vậy, tôi chẳng từng làm hại gì.
In Daniel chapter 6, verse 22, "My God sent his angel and he shut the mouths of the lions. They have not hurt me because I was found innocent in his sight. nor have I ever done any wrong before you, O king.
Daniel vẫn an toàn trong hình phạt của vua Darius vì Chúa bảo vệ ông.
The Lord protected and kept Daniel safe in King Darius's punishment.
Daniel đoạn 6 câu 24. Theo lệnh vua, những kẻ đã kiện Daniel ấy cùng con cái và vợ họ đều bị điệu đến quăng vào hang sư tử. Khi họ chưa đến dưới đáy hang thì những sư tử đã vồ lấy và xé xương hết thảy.
Daniel chapter 6 verse 24. At the king's command, the men who had falsely accused Daniel were brought in and thrown into the lion's den, along with their wives and children. And before they reached the floor of the den, the lions overpowered them and crushed all of their bones.
Người tuân theo luật Chúa sẽ được Ngài bảo vệ, dù bị chính quyền phạt, vẫn không bị hại.
Those who obey the law of the Lord will be protected. Even though the government may punish them, they will not be harmed.
Ở trong công vụ đoạn 5 câu 28, chúng ta đã cấm ngạt các ngươi không cho lấy danh đó mà dạy dỗ, song các ngươi lại làm cho thành Jerusalem đầy dẫy đạo giáo mình. Vậy các ngươi muốn khiến máu người ấy đổ lại trên chúng ta sao? Câu 29, Phi-e-rơ và các sứ đồ trả lời rằng, thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta.
In Acts chapter 5 verse 28 it reads, "We gave you strict orders not to teach in this name," he said. "Yet you have filled Jerusalem with your teaching and are determined to make us guilty of this man's blood." And in verse 29, Peter and the other apostles replied, "We must obey God rather than men."
Chính quyền và giáo quyền Do Thái giáo cấm các vị sứ đồ và môn đồ Chúa giảng dạy danh Chúa Giêsu. Nhưng mà các vị này, Phi-e-rơ và các sứ đồ đã trả lời rằng, thà vâng lời Đức Chúa Trời để tiếp tục giảng đạo, tiếp tục nói về danh Chúa, hầu việc Chúa còn hơn là vâng lời người ta.
So the authorities at this time forbid Peter and the other apostles from teaching the word of Jesus, but they disobeyed this command in order to follow God and said that they must obey God rather than men.
Điều này cho thấy Đức Chúa Trời mới là đấng có quyền tối thượng để cai trị cả thế giới này.
So this shows us that God is the ultimate authority over this world.
Và mọi người đều phải thuận phục Đức Chúa Trời.
And we must obey God.
Kết luận: luật pháp và trật tự nếu được thi hành đúng đắn thì xã hội sẽ an ổn. Nếu luật pháp bất công hay kẻ thừa hành công vụ bất công thì xã hội sẽ bất ổn ngay. Đức Chúa Trời đã ban luật pháp và trật tự của Ngài. Luật pháp được ghi trong Kinh Thánh và trật tự gồm dân chúng, chính quyền và cao nhất là Chúa. Cơ đốc nhân vâng phục chính quyền về các luật trị an nhưng sẽ bất tuân nếu có những luật không phù hợp luật của Chúa.
If people comply to law and order, then their society will be safe, secured, and peaceful. If they do not, then society will result in chaos. The Lord gives law and order. The law is written in the Bible, and order of society firstly is God, who is the highest authority, then government, then the people. Christians still need to comply with and submit to the social laws and governing authority society, but they need to do so. They not do so to any law and governing authorities that are against the law and order of God.
Nguyện xin Chúa ban phước cho Hội Thánh Chúa áp dụng lời của Chúa hôm nay.
I hope that God will be able to teach us to use today's message.
Nguyện xin Chúa ban phước cho Hội Thánh Chúa cũng như quý đầy tớ của Chúa tại đây. Dạ xin hết. Cảm ơn.